Hầm số 1. Hầm này nằm sát con đường chín hầm và chìm hẳn trong lòng đất của quả đồi. Hầm có diện tích 82 m², chung quanh tường được áp bằng bê tông cốt thép, nóc hầm được xài một lớp ván dày kê hai đầu tường. Bên dưới lớp ván là một lớp lưới sắt to như ngón tay, rất chắc chắn. Căn hầm chìm dưới lòng đất này chỉ có duy nhất một lỗ thông hơi to hơn cái đĩa bàn đặt ở trên nóc hầm phía cửa ra vào, và hai cánh cửa làm bằng gỗ dày được nẹp bởi những thanh sắt mỏng. Mỗi cánh rộng 0,60 m, cao 1,80 m. Mùa mưa thì nóc hầm bị dột, ẩm ướt, mùa hạ thì nóng như lò lửa. Một căn hầm ngột ngạt thiếu không khí và ánh sáng. Ban đêm, ở hầm này chuột nhiều vô kể. Những người tù nào đã bị Ngô Đình Cận cho nhốt vào hầm này thì coi như đang bị chôn sống, chết dần, chết mòn ở đó. Hầm số 2. Hầm này cũng nằm gần con đường chín hầm, được xây dựng theo kiểu nửa chìm, nửa nổi, có diện tích 41 m², là căn hầm có diện tích nhỏ nhất trong 9 căn hầm tại đây. Chung quanh hầm, xẻ tường áp bê tông cốt thép dày 0,35 m. Hầm có một cửa, hai cánh ra vào làm bằng loại gỗ chắc chắn, mỗi cánh rộng 0,60 m, cao 1,80 m. Chân hầm đổ bê tông dày 0,45 m. Tuy hầm nhỏ, nhưng được bố trí một lỗ thông hơi khá to. Đây là hầm Ngô Đình Cận dùng để nhốt những thương gia, nhà giàu, các nhà thầu khoán ở Huế dính sáng đến vụ án gián điệp miền Trung như các ông Nguyễn Văn Yến, Biểu Bang, Châu Đình Chương, Tống Văn Đen, Phan Văn Thí mà Cận gán cho cái tội gián điệp để làm tiền. Hầm số 3. Hầm có diện tích 85 m², là căn hầm rộng nhất tại khu chín hầm, được xây nửa chìm, nửa nổi trong lòng quả đồi. Bốn tường chung quanh áp bê tông cốt thép dày 0,45 m, chân hầm đúc bằng bê tông dày 0,50 m. Hầm có hai lỗ thông hơi gắn ở hai đầu, đường kính 0,40 m. Bờ thành cửa hầm xây bằng bê tông chắc chắn, được lắp một cánh cửa gỗ rộng 1,20 m, cao 1,8 m. Bên trong cửa gắn liền một khung lưới sắt đan hình mắt cáo, bảo đảm sức tù không thể phá được. Phía ngoài tường hầm được đào một hào sâu 0,7 m, rộng 0,1 m, tiếp giáp với thành hầm. Trong hầm có 20 phòng giam nhỏ, gọi là xà lim, chia thành hai sảy, mỗi sảy có 10 xà lim. Giữa có hành lang dài và hẹp, tường ngăn giữa các xà lim xây bằng gạch dày 0,20 m. Mỗi cạnh xà lim dài 0,50 m, rộng 0,60 m, cao 1,50 m. Bên trên là những chấn song sắt to bằng ngón tay đan thành hình chữ nhật. Lối ra vào được đóng bởi một cánh cửa gỗ với ba gông lề chắc chắn. Thấp dưới 1,50 m, rộng 0,60 m, bảo đảm tù nhân không thể cựa quậy thoát ra ngoài được. Hầm này chúng giam bác sĩ Lê Khắc Quyến và một số tù nhân là cộng sản như ông Lê Thiên Tạo. Hầm số 4. Hầm có diện tích, cấu trúc, số xà lim và vật liệu xây dựng tương tự như hầm số 3. Ở bên ngoài, cạnh hầm này có đặt một bể nước hình vuông khoảng 10 m³, dùng để chứa nước cho tù uống. Nước cho tù uống được múc từ hai cái hồ đối diện với hầm số 1. Hầm này nằm cách trại lính ở đỉnh đồi khoảng 50 m. Cả hai căn hầm số 3 và số 4, Ngô Đình Cận dùng để nhốt các nhân vật chính trị đối lập, các phần tử chống chế độ bạo tàn gia đình chị họ Ngô, một số quan chức đảng phái, tri thức bất tuân lệnh của Cận và một số nhà hoạt động yêu nước, cán bộ cách mạng mà chúng chưa phân loại được đã bị bắt ở nhiều nơi đưa về đây giam giữ. Hầm số 5. Cũng như mấy hầm trước, về vật liệu, cấu trúc, xẻ đồi, áp tường vào thành hầm dày 0,45 m. Mặt tường tua xi măng trơn láng, nóc hầm đổ bê tông dày 0,45 m. Bên trên phủ đất cát và dài dày dây thép gai. Hầm có diện tích 70 m² với hai lỗ thông hơi đường kính 0,35 m, sàn nền lát xi măng, bờ thành cửa chính xây bằng bê tông rộng 1,2 m, cao 1,8 m, đóng mở bằng hai cánh cửa gỗ dày nẹp đai sắt. Hầm số 5 không ngăn thành những xà lim như các hầm khác mà để trống như một hầm lò rộng với thể tích 220 m³. Ngô Đình Cận sử dụng hầm này để giam giữ những tăng ni, Phật tử, học sinh, sinh viên, những tù nhân bị kiệt sức ở các khám giam khác chuyển sang. Tại hầm này, lúc ông vờ chuyển hướng giả, bọn chúng đưa sang để viết lời khai, ông Nguyễn Văn Hội, tức nhà tình báo Mai Ca, đã phá cùng đạp cửa vượt cục ra ngoài. Tuy hầm số 5 không ngăn thành những xà lim, nhưng số tù nhân bị nhốt ở đây, nhất là sau vụ biến cố Phật giáo tháng 5 năm 1963, trở nên rất đông, đến cả trăm người, chật như nêm cối. Và đã có nhiều người chết ngột ở hầm này. Hầm số 6, hầm có diện tích 79m², nằm cách trại lính ở đỉnh đồi chừng 20m. Đây là căn hầm được thiết kế như mấy hầm khác, nhưng không dùng để nhốt tù mà chỉ là nơi giam tạm chờ đến phiên đem ra tra hỏi. Vừa lập nơi tra tấn tù nhân, thường thì chúng tra tấn hỏi cung tù nhân ở nơi khác, lập xong hồ sơ, phân loại nặng nhẹ rồi mới chuyển đến chín hầm giam giữ. Nhưng cũng có nhiều trường hợp tù mới được chuyển đến, bọn cai ngục khát máu muốn lấy oai liền đem ra tra tấn ngay hoặc nhốt vài ngày trong khám. Khi có lệnh của Ngô Đình Cận, chúng lại lôi ra tra tấn để lấy cung tiếp. Tại đây có nhiều tù nhân là chiến sĩ cộng sản đã bị quân của Ngô Đình Cận tra tấn đến chết rồi kéo xác ra vùi ngoài rừng thông. Căn hầm này vốn được thiết kế và bày biện la liệt trên bàn, treo trên tường những thứ dụng cụ kỳ quái dùng để tra tấn tù nhân trông rất ghê rợn, ác độc hơn cả thời Trung Cổ của lãnh chúa Ngô Đình Cận. Hầm số 7, hầm có diện tích 78m², bốn phía tường dày 0,40m bằng bê tông cốt thép, xây nửa chìm nửa nổi, nóc chật này dày 0,50m và chỉ có một lỗ thông hơi hình vuông 0,50m nhân 0,50m. Chấn bởi các song sắt. Cửa vào hầm làm bằng thép, cao 180m, rộng 120m. Trong hầm có hai xà lim chia thành hai dãy, giữa là lối đi rộng 2m. Mỗi xà lim nhốt một người, chung quanh nền hầm đào sâu xuống sàn, nên nước mưa ngấm xuống, không thể tràn ra ngoài được. Mỗi xà lim chỉ có một ô cửa sắt nhỏ để bọn cai ngục thả cơm vào hầm. Hầm số 7 có bố cục tương tự như hầm số 3 và số 8. Ngô Đình Cận dùng hầm này để nhốt những người cộng sản và những chiến sĩ tình báo cách mạng như Bạch Ngọc Phách, Nguyễn Minh Đạt, Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Văn Nại, Hoàng Văn Quyết và một số nhân vật có tư tưởng tiến bộ chống lại chế độ hà khắc của nhà họ Ngô như ông Nguyễn Văn Nhiệm, Nguyễn Văn Trung, bà Đoàn Thị Thu Thủy, được cần liệt vào hạng tù nguy hiểm. Hầm số 8. Hầm có diện tích 72,88m², 10,60m nhân 6,80m, tường dày 0,40m, nằm hơi sâu xuống lòng đất, cấu trúc vật liệu xây dựng giống như các hầm khác. Trong hầm có 20 phòng giam nhỏ, xà lim đánh số từ 1 đến 20, chia thành 2 dãy, mỗi dãy 10 phòng giam và một lối đi ở giữa rộng 2m. Hầm chỉ có một cửa chính ra vào, rộng 1m50, cao 2m, làm bằng thép đặc biệt, và một lỗ thông hơi hình vuông 0,50m nhân 0,50m có chấn song sắt. Mỗi xà lim có cạnh dài 1m80, rộng 0,80m, cao 1m80. Tường ngăn cách giữa các xà lim dày 0,20m. Bên trên có chấn song sắt với 16 thanh ngang to tròn hơn ngón tay. Hai thanh dọc hình hộp cỡ 12 phân đang thành hình ô chữ nhật. Phía trước xà lim đóng kín bằng một cánh cửa gỗ rộng 0,60m, cao chưa tới 1m50. Chung quanh nền hầm đào sâu xuống sạt một hào nhỏ, nên nước ứ không thoát được. Mỗi phòng giam được lót một tấm ván hẹp để tù nằm và một cái xô tôn để đi vệ sinh. Hầm số 8 là nơi Ngô Đình Cận giam giữ những chiến sĩ cộng sản như các ông Phan Trọng Tịnh, Nguyễn Minh Vân, Nguyễn Văn Quý, Nguyễn Đình Chân, Chín Thính, Nguyễn Văn Hội, Nguyễn Văn Nại, Lê Văn Hoàng, Lý Văn Liễn, Nguyễn Hữu Đà, Nguyễn Đình Tỉnh, Bùi Bá Vu và nhiều người khác nữa. Chú thích, có một số tù nhân khác nữa cũng bị giam ở hầm này do không chịu nổi sự tra tấn của kẻ thù nên họ đã chuyển hướng và đã được chúng đưa đi giam ở nơi khác. Chỉ còn những chiến sĩ cách mạng trung kiên bị Ngô Đình Cận nhốt lại nơi đây cho đến chết. Vào cuối năm 2008, được sự hỗ trợ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Du lịch Hương Giang đã tiến hành khảo tả, phục dựng lại căn hầm gần như nguyên vẹn. Nhân kỷ niệm 34 năm ngày giải phóng Thừa Thiên Huế, căn hầm đã được Ban Quản lý Di tích đưa vào phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan, giáo dục truyền thống. Hết chú thích. Hầm số 9. Tường hầm được xây bằng bờ lô và gạch, cột làm bằng gỗ, mái lợp ngói móc, xây dựng theo kiểu mấy hầm khác nhưng có phần cạn hơn. Hầm số 9 được dùng để làm nhà canh gác trại lính ở khu vực chín hầm. Mặc dù là nhà gác, nhưng nhiều khi cũng biến thành nơi tra tấn tù nhân mà bọn chúng cho là loại án nhẹ. Hầm này có diện tích 48 m², nằm cách hầm số 4 50 m, cách hầm số 6 20 m, hầm số 9 đặt ở vị trí trung tâm. Ngồi tại đây có thể theo dõi được mọi hoạt động từ các hầm khác trong khu vực nhà tử cục này. Tham khảo thêm ở báo Lập trường của nhóm 6 chức Huế xuất bản đầu năm 1964, tuần báo này phát hành được 30 số thì bị chính quyền Nguyễn Khánh ra lệnh đóng cửa, và ở sách 9 năm máu lửa dưới chế độ gia đình chị Ngô Đình Diệm xuất bản tháng 3 năm 1964 tại Sài Gòn. Cả hai tác giả Nguyệt Đam và Thần Phong, khi hai ông vào tham quan khu vực biệt giam 9 hầm tháng 11 năm 1963, đã mô tả lại mỗi hầm có 20 xà lim tường quét bằng nước sơn đỏ, mỗi xà lim dài 1m50, rộng 0,60m và cao chừng 1m50. Bên trên là những chấn song sắt, trên nữa là nóc hầm. Ngăn đôi các xà lim là một cây cửa, giữa là một hành lang dài và hẹp. Trong xà lim, đến mùa mưa thì nước ngập và sột nát, đến mùa hạ thì nóng như lò lửa. Còn theo đại tá Nguyễn Minh Vân, nguyên cán bộ tình báo cách mạng, đã bị Ngô Đình Cần bắt, giam tại tử ngục kín hầm từ ngày 10 tháng 11 năm 1961 đến ngày 3 tháng 11 năm 1963. Ông ghi lại khá chi tiết bằng trí nhớ vào hồ sơ căn hầm số 8 là hầm mà ông bị chúng nhốt, có 20 phòng giam, mỗi gian phòng xà lim rộng 0,80m, dài 1m8 và cao 1m8. Có một cửa ghép bằng 3 tấm ván gỗ rộng 0,60m. Trong mỗi phòng giam chỉ bố trí một tấm ván hẹp để tù nằm và một chiếc xô tôn để đi vệ sinh. Những xà lim trong kín hầm cũng được nhà văn Hữu Mai mô tả lại trong cuốn sách Ông Cố Vấn, hồ sơ một điệp viên qua lời kể của nhà tình báo chiến lược Vũ Ngọc Nhạ. Xà lim chỉ rộng hơn chiếc áo quan một chút. Người bị giam trong xà lim không nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Họ hít thở khí trời qua một lỗ thông hơi rất nhỏ. Như vậy, mặc dù nhiều căn hầm đã được cải tạo, gia cố lại bằng vật liệu xi măng sắt thép, nhưng căn bản vẫn dựa trên nền cốt cũ của cái kho đạn thời Pháp. Mỗi hầm, mỗi kích thước rộng hẹp khác nhau. Bên trong mỗi hầm, tùy vào diện tích và đối tượng tù bị nhốt mà bố trí số lượng, kích cỡ xà lim cũng khác nhau. 3. Tội ác của Ngô Đình Cẩn tại 9 hầm. Nhà ngục 9 hầm được Ngô Đình Cẩn cho xây dựng cực kỳ bí mật. Những tù nhân bị nhốt ở các nhà giam khác của Thừa Thiên bấy giờ chỉ nghe nói đến 9 hầm như một chốn địa ngục trần gian, nhưng không ai hình dung ra nó như thế nào và nằm ở đâu. Thời ấy, chỉ những tên cai ngục, những tay chân thân tín mật vụ đặc biệt của Ngô Đình Cẩn khi có nhiệm vụ mới được đến đó. Ngoài ra, cấm bất cứ ai cũng không được bén mảng tới gần. Ngay đến chuyện chuyển tù nhân từ trại Thừa Phủ, Tòa Khâm, Lầu Hòa Bình, Mang Cá Nhỏ hay Lao Xá thì công an Thừa Thiên, vua chín hầm, chúng cũng bí mật, bịt mắt, chờ vào ban đêm. Nếu phải chờ ban ngày thì chúng dùng xe bịt bùng, bịt cả mặt người tù rồi đạp họ nằm sát xuống sàn xe. Những tên mật vụ cắt máu của Ngô Đình Cẩn như Lê Khắc Duyệt, Dương Văn Hiếu, Phan Quang Đông, Lê Văn Dư, Lê Vượng, Hồ Đắc Vang, Trần Đình Xu, Nguyễn Văn Châu, Bùi Kế, Trần Hữu Nùng, Nguyễn Văn Chí, Trần Ngữ, Vũ Đình Ban, Trần Văn Hương và còn nhiều tên khác nữa. Bọn chúng thường có thói quen giặt mặt tù nhân mỗi khi tra khảo bằng câu cửa miệng: khôn hồn thì khai ra, nhận tội mà chuyển hướng nhanh đi để được hưởng chính sách khoan hồng. Đừng ngoan cố, ngoan cố ông cậu cho vua chín hầm thì hết đời hí. Bất kể tù nhân xuất thân từ phe phái thành phần nào và ngay cả những người dân vô tội, một khi đã bị quân mật vụ của Ngô Đình Cẩn bắt giam thì đều trở thành có tội, mà tội rất nặng là đằng khác. Người bị bắt nếu tuân theo sự sắp đặt của chúng hoặc là người nhà phải gom tiền đưa tới nộp thì chỉ ít hôm chịu cảnh tù tội với vài trận đòn rồi được tha. Bằng không sẽ bị quay vòng qua các trại giam Lao Xá thì công an Thừa Thiên, trại Thừa Phủ, Lầu Hòa Bình, nhà giam Sở Vua Long Thọ, trại Mang Cá Nhỏ, và phải chịu cực hình với đủ trò tra tấn tàn bạo hơn cả lúc con người còn ở thời man dợ. Những tù nhân bị tra khảo qua các trại này thường mang trọng thương rất nặng, cứ chết đi sống lại từng giờ. Ấy vậy mà đa số họ vẫn hy vọng bằng mọi cách còn có thể sống sót để thoát ra khỏi nơi đây. Nhưng một khi tù nhân nào bị đám tay chân mật vụ của Ngô Đình Cận phân loại liệt họ vào hạng đưa vô chín hầm, thì người đó cầm chắc cái chết đến 99%. Có một số tù nhân do không chịu nổi cực hình đầy đọa và cũng không biết mình mắc tội gì nên đành nhận bừa khai đại rồi biên thư về gia đình. Người nhà tìm mọi cách kể cả bán tài sản lấy tiền đưa tới nộp cho ông cậu để chuộc mạng. Nộp tiền vào được thả ra, song đa số họ đều bị mang thương tật mà chết dần chết mòn tại nhà sau đó không lâu. Ngô Đình Cận thường nói với đám thuộc hạ rằng mấy thằng cộng sản đưa vô chín hầm mà còn ngoan cố cậu cho tụi bay thẳng tay. Còn mấy thằng thương gia nhà giàu, bọn thầu khoán tụi bay không được đập chết khi mô chưa thu được tiền cho chính phủ. Nếu lỡ tay quá thì đưa vô ngay bệnh viện Huế cứu chữa. Bay đập mần răng mà tụi nớ chịu nộp tiền vô cho chính phủ thì thả ra. Để tụi nớ về nhà với vợ con, thuốc thang vài tháng rồi chết. Như xưa, bay đập mới hay, mới tài. Lời nói ấy của Cần chính là sắc lệnh của lãnh chúa được những tên tay chân mật vụ đắc lực thi hành một cách sốt sắng. Đôi khi chúng làm vượt quá tầm kiểm soát của Cần. Nhưng vì lợi ích cá nhân và gia đình mà Cần lờ đi coi như không biết. Mặc nhiên cho chúng tác oai tác quái, bắt nhầm hơn bỏ sót, bắt vô là có tội, bắt càng nhiều người thì nguồn tiền thu vào càng lớn. Những tù nhân bị giam ở chiến hầm phải chịu cực hình tra tấn tàn khốc lên đến cực điểm cả về tinh thần lẫn thể xác. Những tù nhân chính trị là cộng sản thì bị hành hạ nặng nề và tàn khốc hơn. Chúng nhốt mỗi người trong một xà lim theo kiểu chuồng cọp chỉ rộng hơn chiếc quan tài một tí. Hàng ngày, cơm hầm hai bát sáng chiều với vài ngọn rau muống già, dăm ba hạt muối hoặc là một ít mắm thối. Nhiều khi cả ngày chúng không cho hạt cơm nào. Nước uống thì được múc từ dưới hồ lên nhưng lúc có lúc không. Ban ngày ánh sáng buồng giam mờ mờ ảo ảo, ban đêm thì tối đen như mực và cơ man nào là mũi là chuột. Không khí thiếu thốn đến ngạt thở. Mùa hạ trong hầm nóng như lò lửa, mùa mưa nước sột lênh láng. Cả căn hầm tràn ngập mùi hôi thối bốc lên từ xác chết của chuột, mùi sụp mục của nước ứ đọng, mùi máu mủ từ các vết thương lở loét của tù nhân, trộn lẫn với cả mùi phân người. Mỗi xà lim chật hẹp chỉ kê một tấm ván dài độ 8 gang cho tù nằm, ăn, ngủ, đi vệ sinh đều ở trong chiếc quan tài ấy. Những tù nhân sống sót ra khỏi tử ngục chuyến hầm đều nói rằng tội ác của Ngô Đình Cận và bọn tay chân thì khỏi phải bàn vì nhiều vô kể. Nhưng cái cách chúng giết người theo kiểu tra tấn vào đêm khuya, bắt tù nhân không được ngủ mà đứng liên tục nhiều ngày để cho giọt nước cứ nhỏ giọt trên đầu. Khi đánh thì cứ nhằm vào chỗ hiểm, đánh vào chỗ những vết thương đang lở loét, biệt giam vào ngục tối để hành hạ, dày vò tinh thần con người đủ mọi cách. Hàng ngày, dưới hầm tối, người tù phải chịu đựng vô số âm thanh hỗn độn, động vào tai, hít thở mùi hôi thối, đối diện với bức tường câm lặng, chống chọi liên tục với mũi, với chuột, với cái đói, cái khát, cái lạnh mùa đông, cái nóng mùa hạ, với những cơn đau dày vò khắp cơ thể mà không được thuốc thang. Chúng mặc cho tù nhân quằn quại, nằm chết dần chết mòn một cách dai dẳng. Đôi khi những người tù muốn chết ngay để chấm dứt đau đớn thể xác mà không thể chết ngay được. Và có lẽ, với kiểu nhà ngục chín hầm của Ngô Đình Cận, thì chắc chắn chưa chỗ nào trên trái đất này có một nơi thứ hai giam giữ và giết người theo kiểu đặc biệt như vậy. Để minh chứng cho điều này, chúng tôi xin liệt kê vắn tắt về 15 tù nhân chính trị trong số hàng trăm tù nhân là cán bộ lãnh đạo, tình báo cách mạng mà bọn chúng xếp vào loại ngoan cố cứng đầu đã bị Ngô Đình Cận và tay chân tống giam, tra tấn, bỏ đói đến chết, trong đó có 11 người đã hy sinh tại tử ngục chín hầm. Nhưng đến nay, có người vẫn chưa tìm ra xác. 1. Ông Chiến Thính. Ngày sinh không rõ. Mất năm 1962. Cấp bậc chức vụ tỉnh ủy viên, tỉnh ủy Bình Dương. Theo cuốn hồi ký tôi đi làm tình báo của nhà tình báo Đinh Thị Vân, thì ông Chiến Thính bị mật vụ của Ngô Đình Diệm bắt lúc ông đương làm chủ tịch Hớn Quản. Hớn Quản bây giờ là một quận cũ của Bình Long, nay phần đất ấy thuộc tỉnh Bình Phước. Ông Chiến Thính vốn gốc người Đồng Nai thuộc tỉnh Biên Hòa cũ. Ông hoạt động cách mạng lúc còn rất trẻ. Tháng 8 năm 1945, trên cương vị cán bộ chính trị, ông tham gia lãnh đạo và tổ chức cướp chính quyền ở Biên Hòa. Và chỉ mấy năm sau khi ông được phân công giữ chức chủ tịch quận Hớn Quản. Năm 1958, trong một lần trên đường công tác, ông bị mật vụ của Ngô Đình Diệm đón bắt tại Nam Trung Bộ. Lúc đầu, chúng giam ông ở trại P-42 để khai thác. Trại này nằm trong sở thú Sài Gòn. Một thời gian sau, chúng chuyển ông ra Huế, giao cho Ngô Đình Cần tra xét. Cần cho giam tại trại Tòa Khâm, dùng đủ mọi chính sách, đường mật, kêu gọi chuyển hướng. Không có kết quả, chúng lại chuyển ông vào trại Mang Cá Nhỏ, dùng mọi cực hình tra tấn. Một ngày cuối tháng 11 năm 1961, bọn vật vụ của Ngô Đình Cận ập vào Mang Cá, bịt mắt ông rồi đưa lên tử cục chín hầm. Vì chúng lôi đi giữa buổi sáng trong khi ông đang dọn cỏ ở sân trại Mang Cá, nên chỉ bận độc chiếc quần đùi và một áo may ô. Lúc ấy, những người tù là đồng đội của ông chỉ kịp nhường thêm cho ông một áo sơ mi cộc tay, đã rách nhiều chỗ, và cũng chỉ có vậy, ông bị đẩy vào chín hầm và phải chống chọi lại cái lạnh giá mùa đông dưới căn hầm số 8. Sau 2 tháng biệt giam, gồng mình chịu rét, chịu đói, chịu những trận đòn roi tàn bạo của bọn chúng đã làm ông mang trọng bệnh. Ông nằm liệt trên tấm ván của xà lim, sau 4 hôm không thể ăn uống được bất cứ thứ gì, rồi cứ thế ông nằm bất động, nhắm mắt ra đi. Bấy giờ là vào ngày 25 tháng Giêng năm 1962, tại nhà ngục chín hầm, bọn cai ngục lôi xác ông ra vùi ngoài mé đổi thông. Sau này, những người từng bị Ngô Đình Cận nhốt ở tử cục chín hầm sống sót trở về kể rằng trước đó mấy tuần ông chín thính còn tỉnh, ông cố gắng nhắn nhủ với người tù ở xà lim bên cạnh hãy phổ biến chủ trương của Đảng về đồng khởi. Ông tin rằng đồng khởi ở Nam Bộ nhất định thắng lợi, cách mạng Việt Nam nhất định thành công. Ông chín thính hy sinh oanh liệt tại địa ngục chín hầm đã gần 50 năm, nhưng đến nay 2010 vẫn chưa tìm ra chỗ ông nằm. 2. Ông Phan Trọng Tịnh, sinh năm 1926, mất năm 1961, bí danh Ba Quang, cấp bậc chức vụ Phó Ban An ninh, phụ trách công tác an ninh liên khu ủy khu 5. Ông Tịnh vốn gốc người làng Xuân Hòa, xã Hương Long, thành phố Huế, do công việc và kế sinh nhai của thân phụ, trước năm 1935, ông theo gia đình ra ở xã Trung Hải, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Trong kháng chiến chống Pháp, ông Phan Trọng Tịnh là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trường ti công an tỉnh Quảng Trị. Năm 1956, ông được Trung ương điều vào phụ trách công tác an ninh của Liên khu 5, hoạt động ở vùng tạm chiếm, xây dựng cơ sở cho khu ủy tại địa bàn Sài Gòn. Trong quá trình hoạt động, do sơ hở, năm 1958, ông bị mật vụ Ngô Đình Nhu bắt tại Chợ Lớn. Lúc đầu, chúng giam ông Tịnh ở trại P-42, trại giam đặc biệt này nằm ở giữa sở thú Sài Gòn. Lúc ấy do Dương Văn Thiếu trực tiếp chỉ huy. Khi mới vào, ông Tịnh liên tiếp bị những trận đòn tra khảo tàn khốc. Sau không moi được gì, chúng đành chuyển ông ra Huế, giam ở trại Tòa Khâm, rồi lao xá ti công an Thừa Thiên, dùng nhiều chính sách mật ngọt để kêu gọi ông chuyển hướng về với chính nghĩa quốc gia. Tháng 12 năm 1960, chúng đem ông lên chín hầm, tống vào xà lim của hầm số 7. Nhốt được một thời gian, chúng lại chuyển sang căn hầm số 8, nhốt ở xà lim số 10. Ba Quang bị chúng đánh đến nỗi tâm thần sảng loạn, vết thương lở loét khắp người. Trong hoàn cảnh ngục tù không thuốc thang, thiếu ăn, không khí nhà ngục tanh hôi ngột ngạt, lại phải chịu đựng rét lạnh, muỗi đốt, chuột cắn hàng đêm dưới căn hầm số 8 tối om. Trong một trận đau đớn mê sảng kéo dài gần 2 ngày đêm và bị nghẹt thở do đờm chặn lên tận cổ, Ba Quang đã mất vào ngày 21 tháng 11 năm 1961. Bọn cai ngục kéo xác ông ra vùi ở đồi thông cách hầm số 8 chừng 20 mét. Đại tá Nguyễn Minh Vân kể rằng dù rất yếu nhưng khi còn tỉnh, Ba Quang vẫn cố gắng nói chuyện với anh em vọng qua tường giam. Ông thường nhắc tới những kỷ niệm khó quên với ông Ba Xuân, và trong cơn mê, Ba Quang hay ú ớ gọi tên vợ con. Biết mình sắp chết, ông nói những lời cuối cùng mong anh em cố gắng sống trở về để tố cáo tội ác của địch. Sau nhiều năm tìm kiếm khó nhọc, đến tháng 10 năm 1997, đồng đội, đồng chí của ông mới phát hiện ra chỗ ông nằm. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và ngành công an Thừa Thiên Huế đã đưa hài cốt ông về tổ chức truy điệu, sau đó an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Cũng năm đó, liệt sĩ Phan Trọng Tịnh được Đảng, Nhà nước ta truy tặng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương độc lập hạng nhất và truy phong quân hàm Đại tá tình báo. Chú thích: Đại tá Phan Trọng Tịnh là thân phụ của ông Phan Trọng Vinh, hiện ông Vinh đương chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế. Theo tài liệu của Đại tá Nguyễn Minh Vân, người cùng bị giam tại Chín Hầm với Phan Trọng Tịnh, thì ông Tịnh hy sinh ngày 21 tháng 11 năm 1961, nhưng trên bia liệt sĩ lại thấy ghi ngày 2 tháng 5 năm 1961. 3. Ông Nguyễn Đình Chân, sinh năm 1919, mất năm 1961. Bí danh là Tính, là Bảy, tên thường gọi là Tấn. Cấp bậc chức vụ Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Đình Chân quê ở thôn Đông Lãnh, xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông tham gia cách mạng từ năm 1936, lúc mới 17 tuổi, gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, năm 1938. Từ tháng 10 năm 1945 đến năm 1953, ông hoạt động bí mật ở vùng Quảng Nam, Đà Nẵng và đã trải qua các chức vụ huyện ủy viên huyện Điện Bàn, bí thư huyện ủy Điện Bàn, huyện ủy Tiên Phước, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Quảng Nam, phó ban tổ chức tỉnh ủy, ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Sau Hiệp định Geneva, tháng 7 năm 1954, ông được lệnh của tổ chức phân công ở lại hoạt động trong vùng địch tạm chiếm. Do tình hình chính trị ở miền Nam bấy giờ có nhiều thay đổi. Đầu năm 1955, ông được điều ra hoạt động công khai tại địa bàn cố đô Huế, dưới vỏ bọc một nhà buôn xe đạp. Lúc ấy, tỉnh Thừa Thiên và thành phố Huế đều trực thuộc Liên khu 5. Đầu năm 1958, trong một lần đi công tác xuống cơ sở, ông bị một kẻ phản bội chỉ mặt để bọn mật vụ của Ngô Đình Cần đón lòng phục bắt. Chúng giải ông về Huế, giam ở trại Tòa Khâm, rồi đẩy qua lao xá ti công an Thừa Thiên. Chúng biết ông là cán bộ lãnh đạo chính trị có cỡ, nên đã dùng nhiều thủ đoạn mật ngọt kêu gọi ông chuyển hướng. Khi đã dùng hết thủ đoạn ở trại này không được, chúng lại chuyển qua ông qua giam ở trại khác. Mỗi lần chuyển qua một nhà giam, ông lại bị một kiểu tra tấn mới. Nhưng ông vẫn không khai nửa lời. Là cán bộ hoạt động chính trị bị địch bắt, ở trong tù, ông may mắn gặp được những chiến sĩ tình báo cách mạng giàu mưu lược nên nhanh chóng nắm được những mánh khóe của địch và qua tổ chức của Đảng ở nhà tù, ông thêm vững tin. Biết không thể khai thác gì thêm ở tên Cộng sản cứng đầu này, bọn chúng quyết định loại trừ. Ngày 15 tháng 12 năm 1960, vào lúc nửa đêm, chúng đến xích tay và lôi ông Chân cùng hai chiến sĩ nữa ra khỏi biệt phòng lao xá, bịt mắt lại, đẩy lên xe bịt bùng, đem tống vua từ ngục Chín Hầm. Ông Nguyễn Đình Chân bị tay chân của Ngô Đình Cần đưa đến Chín Hầm giữa mùa đông. Vào những ngày mưa dầm không ngớt, ông lại bị nhốt ở cái xà lim, nước dột rơi xuống nhiều nên luôn luôn bị ướt, rét lạnh, thấu xương. Vì thế mà ông đã nhiễm lạnh và bị bệnh phổi rất nặng. Nghe tiếng rên của ông, những đồng đội bị giam bên cạnh dù rất muốn giúp đỡ nhưng không giúp được gì. Vì mỗi người đều bị nhốt riêng ở từng xà lim nên đành chịu. Họ chỉ biết nằm nghe từng chàng ho rũ rượi, từng chuỗi nấc liên hồi của ông Chân trong cơn hấp hối, nhức nhối đến tận tâm can, tựa như chính mình đang bị hành hạ. Trước lúc tắt thở mấy hôm, mặc dù đã kiệt sức, ông Chân vẫn cố sức nói lên được những lời vĩnh biệt. Các đồng chí hãy cố sống, mong có đồng chí sẽ về được với Đảng trong ngày toàn thắng. Chân sinh vĩnh biệt. Và ông đã tắt thở vào ngày 24 tháng 6 năm 1961 tại căn hầm số 8, nhà ngục Chín Hầm. Bọn cai tù liền kéo xác ông ra vùi ngoài sườn đồi thông gần đấy. Phải mất rất nhiều năm sau ngày giải phóng miền Nam, nhờ sự cố gắng tìm kiếm của đồng đội đồng chí, lực lượng an ninh và gia đình, hài cốt của ông mới được tìm thấy tại chân đồi thông khu tử ngục Chín Hầm. Ngày 15 tháng 11 năm 1997, thể theo nguyện vọng của gia đình, lễ cất bốc hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Chân được tổ chức, sau đấy đưa về truy điệu, an táng tại nghĩa trang quê nhà. Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, liệt sĩ Nguyễn Đình Chân đã được Đảng, Nhà nước ta tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, truy tặng huân chương độc lập hạng nhì và nhiều huân huy chương cao quý khác. Liệt sĩ Nguyễn Đình Chân không phải chiến sĩ hoạt động tình báo chuyên nghiệp. Ông là cán bộ lãnh đạo chính trị của Đảng hoạt động bí mật trong lòng địch. Trong quá trình hoạt động cách mạng, kể cả khi đã bị địch giam cầm trong ngục tối, qua những đồng đội đồng chí, ông tiếp thu và chịu ảnh hưởng nhiều về nghiệp vụ của nghề tình báo cách mạng. Vợ của ông, bà Trần Thị Lài, thường gọi là Tấn, sinh năm 1919, cũng hoạt động cách mạng bí mật. Trong những năm cam go của cuộc chiến, bà nằm vùng bám trụ tại Gò Nổi, Quảng Nam. Sau này, bà cũng được nhà nước ta tặng thưởng huân chương độc lập hạng 3. Ông bà có 3 người con tham gia cách mạng, 2 người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc trong thời kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Một gia đình vẻ vang có 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng. Chú thích, ông Nguyễn Đình Chân có người con trai út là Nguyễn Đình Bình, sinh năm 1955, hiện anh Bình năm 2009 đương làm chánh văn phòng Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng. 4. Ông Nguyễn Đình Tình, sinh năm 1924, mất năm 1962, bí danh Nguyễn Đức Cân, thường gọi là Bích, cấp bậc chức vụ Tổ trưởng Tổ giao thông Địch Hậu. Ông Tình quê ở thôn Phù Lưu, xã Lưu Nguyên, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông cũ, nay thuộc thành phố Hà Nội. Ông Tình tham gia cách mạng tháng 4 năm 1945, vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 7 năm 1950. Công tác ở ngành tình báo. Đầu năm 1955, ông được lệnh bí mật vào Nam, hoạt động trong vùng tạm chiến. Năm 1958, ông bị quân mật vụ của Ngô Đình Diệm bắt được. Lúc đầu bị giam tại Sài Gòn, sau chúng chuyển ông ra Huế, giao cho Ngô Đình Cẩn xét hỏi. Trải qua nhiều trận đòn tra tấn dã man ở các nhà tù của Thừa Thiên, ngày 15 tháng 12 năm 1960, chúng đưa Nguyễn Đình Tình vào biệt giam tại hầm số 8 của nhà ngục Chín Hầm. Ông Tình bị quân Ngô Đình Cẩn dùng cực hình tra tấn đến chuột bụng. Hàng ngày bị giam trong tù, chúng chỉ cho ăn có đĩa cơm hầm với mắm thúi, muối mặn. Nên sức đề kháng của ông không qua nổi trận đau bụng kiết lỵ kéo dài. Hơn một tháng trời chống chọi với bệnh tật và vết thương lở loét, ông Tình nằm bất động và đã chết trên tấm ván lấm phân trong xà lim ngập nước vào ngày 5 tháng 2 năm 1962. Bọn cai ngục kéo xác ông ra vùi ngoài đồi thông, chỉ cách hầm số 8 chừng vài chục mét. Những người bạn tù của ông Tịch nhớ lại, trước khi chết mấy ngày, ông Tịch vẫn còn nói chuyện với anh em và thường nhắc tới vợ và 2 con gái. Lúc bấy giờ, một vài người do bị bọn cai tù tra tấn quá đau đớn đã có ý nghĩ muốn tự sát. Biết vậy, ông Tịch khuyên anh em hãy cố chịu đựng, cố sống để về báo cáo hết mọi việc xảy ra ở Chín Hầm cho Đảng biết. Ông Nguyễn Đình Tình hy sinh tại địa ngục Chín Hầm vào tháng 2 năm 1962, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tình để lại người vợ và 2 con gái. Vợ ông bà Nguyễn Thị Lệ Dung, người gốc làng Bưởi, thành phố Hà Nội. Trong kháng chiến chống Pháp, bà Dung là nữ cứu thương. Sau năm 1954, bà về làm y tá ở Bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng. Bà Dung là thương binh chống Pháp, loại 3/4. Sau năm 1980, bà Dung nghỉ hưu rồi lên ở với người con gái thứ 2 là Nguyễn Thị Thu Hà, sinh năm 1955, tại số nhà 60A, thôn Vạn Phúc Thượng, phường Cống Vị, Hà Nội. Trưởng nữ của ông Tình là chị Nguyễn Thị Bích Lân, sinh năm 1953, hiện nhà chị Lân ở tại khu Linh Đàm, Hà Nội. 5. Ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1928, mất năm 1961. Bí danh Thế Ngọc, Lê Văn Đăng, lúc ở Chín Hầm thường gọi là Tư hoặc Tư Đăng. Cấp bậc chức vụ Tổ trưởng Tổ giao thông Địch Hậu. Ông lại người làng Nghĩa Vũ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hải Dương. Ông tham gia cách mạng từ năm 1945 vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 8 năm 1947. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, Nguyễn Văn Hải được lệnh của tổ chức bí mật vào Nam làm nhiệm vụ đặc biệt. Sau khi vào Nam, ông đã tạo được vỏ bọc để hoạt động tại địa bàn Sài Gòn. Nhưng chỉ mới một thời gian công tác, đường dây cơ sở nội đô của ông bị lộ. Ông bị mật vụ Ngô Đình Cẩn đón bắt, giam tại trại Vân Đồn. Sau chúng cho dẫn ông ra Huế, trải qua các nhà lao ở Thừa Thiên, bọn cai ngục đã dùng nhiều cực hình tra tấn tàn bạo đối với ông. Do không chịu khuất phục trước chính sách chuyển hướng của kẻ thù, ngày 15 tháng 12 năm 1960, chúng đem ông lên Chín Hầm, tống vào xà lim căn hầm số 7, cài người bên cạnh để khai thác. Mấy tháng sau, chúng lại chuyển ông sang nhốt ở xà lim tối đen như giấc quan tài dưới nhà mồ của hầm số 8. Đầu tháng 11 năm 1961, ông Nguyễn Văn Hải bị ốm rất nặng. Người sủng phù nằm chật cả tấm ván trong xà lim. Mỗi lần nghiêng người đi tiểu tiện, ông lại cảm thấy đau đớn khắp toàn thân và phải hơn 10 phút sau mới nghiêng được người. Ngày 28 tháng 11 năm 1961, trong cơn đau đớn tột cùng, ông lại đã mất tại nhà ngục Chiến Hầm. Bọn cai ngục kéo xác ông ra vùi ngoài đồi thông. Mặc dù đã nhiều năm tìm kiếm, nhưng đến nay, năm 2010, Ban Quản lý Di tích Lịch sử Chiến Hầm vẫn chưa tìm ra được hài cốt của liệt sĩ Nguyễn Văn Hải. 6. Ông Lê Văn Hoàng, sinh năm 1917, mất năm 1961. Cấp bậc chức vụ Phó Ban Tình báo Liên khu 5, Trưởng Ban Tình báo Phân khu Trị Thiên. Ông Hoàng quê ở xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1937 vào Đảng Cộng sản Đông Dương, nay là Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 10 năm 1945. Theo tài liệu của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, ông Lê Văn Hoàng là một trong mấy đồng chí đã thành lập nên chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện Hòa Vang. Khi mới thành lập, chi bộ này lấy tên Phổ Lỗ Sĩ. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, đến cuối năm 1965, hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị, trừ huyện Vĩnh Linh, bây giờ đều thuộc khu 5. Do đặc điểm tình hình lúc ấy, ông được tổ chức bố trí làm trưởng ban tình báo phân khu Trị Thiên, nên thi thoảng ông phải có mặt ở Quảng Trị và vùng Huế. Trong một lần đi công tác vào cơ sở ở Sài Gòn, ông Hoàng bị một kẻ phản bội chỉ điểm dẫn mật vụ của Ngô Đình Cần đón lòng, bắt giam, nhốt tại trại Vân Đồn. Biết ông là người nắm nhiều đầu mối quan trọng của Cộng sản, chúng dùng mọi thủ đoạn để dụ dỗ, mua chuộc, kêu gọi ông chuyển hướng về với quốc gia. Nhưng ông Hoàng kiên quyết cự tuyệt, dù có chết cũng không thay lòng đổi dạ với cách mạng. Nhốt ông ở trại Vân Đồn một thời gian không khai thác được gì, rồi chúng cho chuyển ông ra giam ở Huế. Trải qua các nhà tù, thân thể ông thấm chịu rất nhiều đòn roi. Ông vẫn cắn răng chịu đựng, không hé nửa lời. Cuối cùng, Ngô Đình Cần nổi máu đổ tể, ra lệnh cho tay chân tra tấn Lê Văn Hoàng một cách hết sức dã man, đánh đến chết thì thôi. Ngày 15 tháng 12 năm 1960, Ngô Đình Cần cho quân đem nhốt ông vào khu biệt giam Chín Hầm. Ở đây chưa đầy 8 tháng, trong ngục tối, ông Hoàng đã bị mờ mắt, sốt cao, người đầy ghè lở và đã mất vào ngày 7 tháng 8 năm 1961 tại căn hầm số 8. Bọn cai ngục kéo xác ông ra vùi ngoài chân đồi. Bao nhiêu năm cố công đi tìm, mãi sau năm 1997, đồng đội, đồng chí, gia đình và cả những người dân quanh khu vực Chín Hầm mới tìm thấy hài cốt của ông. Họ đã thành kính làm lễ cất bốc, đưa về truy điệu, sau đó an táng tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Liệt sĩ Lê Văn Hoàng có người vợ là bà Nguyễn Thị Minh và ba người con, trong đó có anh Lê Thừa Thiên, trước đây ở tại nhà D4, phòng 102, khu tập thể Nam Đồng, thành phố Hà Nội. Cách đây mấy năm, bà Minh nhân một chuyến về Đà Nẵng thăm người thân đã lâm bệnh qua đời và đã được an táng tại quê nhà. 7. Ông Lý Văn Liễn, sinh năm 1928, mất năm 1961, bí danh là Phạm Văn Bảo, thường gọi là Tố, cấp bậc chức vụ Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng ban Tình báo Liên khu 5. Ông Lý Văn Liễn vốn quê ở xã An Hải, thuộc khu Đông, thành phố Hải Phòng. Vì hoàn cảnh sinh kế, đầu thế kỷ 20, gia đình ông chuyển vào định cư ở An Hải, Sơn Trà, tỉnh Quảng Nam, nay thuộc thành phố Đà Nẵng. Ông tham gia cách mạng tháng 8 năm 1945 ở Liên khu 5. Năm 1946, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, sau đó được phân công phụ trách công tác thanh niên, rồi làm bí thư đảng bộ khu Đông. Từ năm 1949 đến cuối năm 1952, ông là thường vụ đảng ủy kiêm trưởng ban tổ chức thành ủy Đà Nẵng. Năm 1951, ông Liễn là thành viên trẻ nhất trong đoàn đại biểu Liên khu 5 đi dự Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 2 tổ chức tại chiến khu Việt Bắc. Cuối năm 1952, trước tình hình mới, ông được chuyển sang công tác tại Cục Nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu, nay là Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Do yêu cầu của tổ chức, tháng 7 năm 1954, ông vào hoạt động bí mật tại các tỉnh phía Nam. Tháng 8 năm 1958, trên đường công tác, ông bị mật vụ của Ngô Đình Cần đón bắt tại Sài Gòn. Lúc mới bắt, chúng giam ông ở trại Vân Đồn để khai thác. Sau một thời gian, chúng lại giải ông ra giam ở Huế. Ở Huế, từ trại Cải Huấn, Tòa Khâm, chúng chuyển ông qua Lao Thừa Phủ để tra tấn, rồi lại tống giam vào trại Mang Cá Nhỏ. Ngày 15 tháng 12 năm 1960, chúng đưa ông lên Tử Ngục Chín Hầm, nhốt ở căn số 7. Sau một thời gian khai thác nhưng không có kết quả, chúng lại chuyển ông sang nhốt ở căn hầm số 8. Trước đó, ông Liễn đã bị bọn cai ngục và mật vụ Ngô Đình Cần thay nhau tra tấn với tất cả những đòn hiểm ác. Nhưng chúng đã thất bại trước sự gan lì của ông lần nữa nên không khai thác được gì. Khi chúng nhốt ông vào biệt giam chín hầm, thân ông đã mang trọng thương, sức không chịu nổi, bệnh càng ngày càng nặng mà không có thuốc chữa. Vào một ngày u ám của tháng Giêng năm 1961, ông Liễn đã qua đời. Bọn cai ngục ập vào kéo xác ông ra vùi ngoài mé đồi thông chín hầm. Lúc hy sinh, ông Lý Văn Liễn mới 33 tuổi, cấp bậc bấy giờ là trung tá, chức vụ trưởng ban tình báo liên khu 5 thuộc Cục Nghiên cứu Bộ Tổng tham mưu. Tại chân đồi thông khu vực chín hầm, sau năm 1997, gia đình và những đồng đội từng hoạt động với ông đã tìm ra nơi ông bị quân thủ vùi lấp. Một lễ cải táng, truy điệu và an táng được cử hành tại nghĩa trang thành phố Huế. Sau năm 2005, ở khu dân cư Phước Mỹ thuộc quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, một con đường dài bê tông nhựa đã được mang tên Lý Văn Liễn. 8. Ông Nguyễn Hữu Đà, sinh năm 1926, mất năm 1961, bí danh Nguyễn Anh Tạo, cấp bậc chức vụ trung tá, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Thừa Thiên, tổ trưởng tổ điệp báo. Ông Nguyễn Hữu Đà, người làng Nam Sương. Chú thích: tại cánh rú làng Nam Sương vào ngày 15 tháng 3 năm 1947, hội nghị tỉnh ủy Thừa Thiên họp mở rộng, hội nghị do bí thư tỉnh ủy Nguyễn Chí Thanh chủ trì. Nơi đây ngày nay đã trở thành một địa chỉ đỏ của lịch sử đấu tranh cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế. Làng Nam Dương là quê của Nguyễn Hữu Đà, tức Tạo. Ông Đà là con của ông Nguyễn Hữu Hiệp. Ông Hiệp lại là em ruột ông Nguyễn Hữu Hoàng. Ông Hoàng là bố bà Nguyễn Thị Cúc, vợ của đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Như vậy, bà Cúc là chị con ông bác ruột của ông Đà. Xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hết chú thích. Ông Đà sinh ngày 6 tháng 7 năm 1926, tham gia hoạt động cách mạng trước năm 1945, vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng Giêng năm 1946, từng trải qua công tác và chức vụ thanh niên cứu quốc, phụ trách bộ phận liên lạc mật của huyện, phụ trách trung đội quyết tử quân xã. Đầu năm 1947, ông là chính trị viên huyện đội Quảng Điền. Năm 1948, ông tham gia lớp học chính trị do tỉnh ủy Thừa Thiên mở. Giữa năm 1949, ông được cử làm bí thư huyện ủy Quảng Điền. Trước tình hình chính trị lúc bấy giờ có nhiều thay đổi, nên cuối năm ấy, ông lại được điều sang làm công tác đặc biệt. Năm 1951, ông được tổ chức cử đi học chính trị ở Trung Quốc. Học xong về nước, ông tham gia phục vụ chiến dịch hòa bình. Năm 1952, ông được Trung ương điều động sang công tác ở Cục Nghiên cứu Chính trị thuộc Bộ Tổng tham mưu. Nhận nhiệm vụ trở về hoạt động tại vùng Bình Trị Thiên, trực tiếp làm tổ trưởng tổ điệp báo. Sau đấy, ông chuyển vào hoạt động bí mật ở vùng Địch Hậu. Vào khoảng cuối năm 1958, do sơ hở của nội tuyến, trên đường làm nhiệm vụ, ông bị mật vụ của Ngô Đình Diệm đón bắt và giam tại Sài Gòn. Để khai thác, chúng chuyển ông qua nhiều nhà giam, dùng mọi thủ đoạn, cực hình, tra tấn dã man, nhưng ông vẫn không khuất phục. Sau chúng chuyển ông ra giam ở Huế, giao cho mật vụ của Ngô Đình Cần tiếp tục tra khảo theo kiểu thời Trung Cổ để khai thác tin tức. Chúng đánh ông đến trọng thương, gần như chết đi sống lại nhiều lần. Nhưng ông vẫn một lòng một dạ với Đảng, với con đường đã chọn, không hé nửa lời, cắn răng chịu đựng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của người chiến sĩ tình báo. Ngày 15 tháng 12 năm 1960, chúng đưa ông lên nhốt vào căn số 8 của khu tử ngục chín hầm. Khi chúng nhốt ông vào tử ngục chín hầm, sức ông đã kiệt do phải chịu những cực hình tra tấn dã man nhiều lần trước đó. Sau 2 tháng nhốt trong xà lim, chúng biết ông bệnh nặng, khó sống. Lúc ông đang hấp hối, một tên mật vụ của Ngô Đình Cần từ trại tòa khâm lên chín hầm, đến đứng ngoài cửa buồng giam hỏi với vào: Nguyễn Hữu Đà, có khai không? Khai thì ông cậu cho về nhà Thương Huế điều trị hẳn hoi, không khai thì cho một cổ xăng, tức quan tài. Nguyễn Hữu Đà đáp lại: không có chi mà khai hết. Tên mật vụ bỏ đi. Chỉ mấy hôm sau, vào ngày 3 tháng 2 năm 1961, Nguyễn Hữu Đà qua đời. Bọn cai ngục lôi xác ông ra vùi ngoài chân đồi thông, chỉ cách hầm giam vài chục thước. Sau nhiều lần cố gắng tìm kiếm, vào tháng 10 năm 1997, đồng đội, đồng chí và các ban ngành đoàn thể cùng quân dân địa phương, gia đình tìm ra chỗ ông nằm và đã tổ chức cất bốc hài cốt của ông, đưa về an táng ở nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Lúc ông Đà hy sinh, cấp bậc trung tá, chức vụ trung đoàn phó. Ông Nguyễn Hữu Đà có người vợ là bà Hồ Thị Nhuộc, người làng Phổ Lại, xã Quảng Vinh, cùng ông tham gia hoạt động cách mạng. Sau năm 1975, bà Nhuộc về sống tại số nhà 58/104 đường Phan Văn Trị, thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù bây giờ đã lớn tuổi, vậy mà mấy năm nay bà Nhuộc thường hay trở về nơi chôn sâu cách rốn của chồng để làm lễ giỗ, cầu mong hương linh ông được siêu thoát nhẹ nhàng. 9. Ông Nguyễn Văn Hội, 1918-1962, thường gọi Hội Cao. Lúc bị giam ở Chiến Hầm, lấy bí danh Mai Ca, cấp bậc, chức vụ, phái viên của Nha Liên Lạc, Thủ tướng Phủ. Ông Hội quê ở xã Hưng Thủy, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông tham gia cách mạng từ năm 1936 trong phong trào thanh niên dân chủ ở Huế và Hà Nội, vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1946, nguyên trưởng ban tình báo Liên Khu 5 thời kỳ chống Pháp. Năm 1956, ông được lệnh rời Hà Nội, trở lại miền Nam làm nhiệm vụ kiểm tra một số đường xây cơ sở. Năm 1958, do có kẻ phản bội đã hàng địch khai báo, ông Hội là một cán bộ chỉ huy cao cấp nên bọn mật vụ của Ngô Đình Cẩn tìm mọi cách phục bắt ông tại Sài Gòn. Sau, chúng chuyển ông sang Huế, giam tại Lao Xá Ti Công An, Thừa Thiên. Ngày 15 tháng 12 năm 1960, chúng đưa ông Hội lên biệt giam ở hầm số 8 của Tử Ngục Chín Hầm. Ông Hội là người to khỏe, giỏi võ nghệ, tính tình cương trực. Trong thời gian bị giam cầm, ông luôn tìm mọi cách để vượt ngục. Tháng 10 năm 1961, ông Hội đã bẻ khóa, phá cửa hầm vượt ngục thành công. Nhưng chỉ hai ngày sau, trong lúc đang tìm cách liên lạc với cơ sở tại ga Huế và chợ Đông Ba, ông bị mật vụ Ngô Đình Cẩn bắt được lại. Ngày 11 tháng 11 năm 1961, bọn chúng tống ông vô chín hầm. Lần này, chúng nhốt ông vào xà lim số 15 của hầm số 8. Chuyện vượt ngục của Nguyễn Văn Hội sau này được đại tá Nguyễn Minh Vân, người bạn thân vừa là đồng chí của ông kể lại. Hội bị giam chung với tôi ở Lao Xá Ti Công An, Thừa Thiên từ tháng 8 năm 1958. Hội bị đưa lên chín hầm ngày 15 tháng 12 năm 1960, bị nhốt cùng anh em tình báo ở hầm số 8. Tháng 10 năm 1961, khi trong hầm có 4 người chết, anh Hội đánh lừa bọn cai ngục xin chuyển hướng, nên chúng đưa anh ra khỏi hầm số 8 để khai thác. Lúc ấy, không ai biết chúng nhốt anh ở hầm nào. Đến ngày 10 tháng 11, năm ấy, tôi, Minh Vân, bị chúng đưa lên chín hầm, nhốt ở xà lim số 13, hầm số 8. Ngày hôm sau, 11 tháng 11 năm 1961, địch đưa anh Hội trở lại chín hầm, nhốt ở xà lim số 15. Lúc đó, anh em tù mới biết Nguyễn Văn Hội vượt ngục và bị bắt lại. Còn về phía ông Hội, khi bị đám mật vụ của Ngô Đình Cẩn bắt được, đem nhốt trở lại chín hầm, ông đã kể cho anh em tù nghe chuyện vượt ngục của mình. Cái hầm nơi bọn chúng đưa tôi sang để khai thác là một hầm rộng, không ngăn thành nhiều xà lim, và chỉ một mình tôi bị nhốt vào đó để ngồi viết lời khai, nên tôi đã tạo được điều kiện để vượt ngục. Ngày 13 tháng 11 năm 1961, ông Hội bị bọn cai ngục nện một trận đòn hết sức tàn bạo, bị lột hết áo quần và bỏ đói mấy ngày liền để xem mày có chạy đằng trời. Dưới xà lim chật hẹp, ẩm ướt, thiếu ánh sáng và thiếu cả không khí, ông Hội lại bị kích lỵ rất nặng nhưng không được thuốc thang gì hết. Cứ thế bằng nghị lực, ông sống ngắc ngoải kéo dài gần 2 tháng nữa cho đến lúc qua đời. Hôm đó nhằm ngày 31 tháng Giêng năm 1962, bọn cai tù kéo xác ông ra vùi ngoài mé đồi chín hầm. Sau mấy chục năm hy sinh tại Tử Ngục Chiến Hầm, bây giờ linh hồn ông chắc chắn đã siêu thoát, nhưng thân xác ông thì vẫn còn nằm lại một chỗ nào đó ở chốn địa ngục trần gian này. Ngày 6 tháng 12 năm 2009, vợ của ông Hội là bà Phạm Thị Ngọc, cùng với con cháu từ thành phố Hồ Chí Minh ra Huế, bà đã đến Chiến Hầm làm lễ dâng hương viếng chồng và đồng đội của chồng. Tại đây, bà Ngọc cho chúng tôi biết quê bà ở tỉnh Hưng Yên, sinh năm 1924, bà cưới ông Hội, và năm 1940, lúc bà mới 16 tuổi, vợ chồng bà sinh được hai người con trai là Nguyễn Văn Thạch và Nguyễn Văn Kim. Anh Nguyễn Văn Thạch mất năm 19 tuổi, anh Nguyễn Văn Kim hiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Bà Ngọc nói rằng kể từ ngày lễ ông Hội, đây là lần thứ hai trong cuộc đời của bà tìm đến Huế. Lần thứ nhất vào năm 1942 và lần này là vào tháng 12 năm 2009. Cả hai lần, bà Ngọc đến Huế đều vì sự hoạt động và hy sinh của chồng đối với Tổ quốc. Mảnh đất này có cái gì đó từ trong sâu thẳm đã gắn kết với gia đình bà.